Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 thì tháng Giêng năm 2026. Rồi, chúng ta bắt đầu bằng những câu hỏi nha. Tại sao thầy nói mình cũng phải tranh đấu tiến hóa về tâm linh? Bây giờ mình nghe ha. Tại sao mình cần phải tranh đấu tiến hóa về tâm linh?
Nhưng ở đây mình xây dựng về tâm linh, xây dựng về bằng phần hồn, xây dựng về vô vi vô cùng bất diệt. Mỗi phần hồn bất diệt, mình thấy rồi cái cọng cỏ nó cũng tranh đấu để nó sống, nó tiến hóa. Hoài 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 hoài, tranh đấu để tiến hóa hoài hoài. Thì bây giờ mình cũng phải tranh đấu tiến hóa về cái tâm linh. Tại sao mình không tiến hóa về tâm linh? Nhưng mà mình gây những cái chuyện hận thù, buồn tủi, là làm sao mình tiến được?
Rồi, ở đây thầy nói là mình hiểu về tâm linh, mình bước vô công phương pháp tu thiền này là mình xây dựng về tâm linh mà cho phần hồn thì phải đi tới vô cùng. Thầy nói mình nhìn cọng cỏ mình cũng thấy nó phải tranh đấu để nó vươn lên, nó sống hoài, mà mình là con người có đầy đủ hết, mình phải cố gắng tranh đấu để cho mình tiến về tâm linh, tiến về phần hồn, tiến về cái cõi thanh nhẹ, kiếm về cái cõi bất diệt, cõi đời đời bất diệt đó. Cho nên là mình có xuống đây là mình làm gì làm mình cũng phải tranh đấu để tiến hóa, chứ mình không có được ngồi đó. Rồi câu thứ nhì, thầy nói mỗi người đều có cái thức hồi sinh thì người này không bao giờ phục người kia. Tại sao?
Mà cái thức hồi sinh của các bạn hiện tại ở tại thế gian đây là đã mang cái thức hồi sinh mới ngồi ngày nay mới ngồi đây nói chuyện. Cho nên khi mỗi người đều có cái thức hồi sinh thì người này không bao giờ phục người kia. Nào, nhưng mà nếu chúng ta hướng thượng là không có sự chém giết. Và nếu chúng ta hướng hạ là chỉ có tranh đấu chém giết mà thôi. Cho nên thế gian có hỗn loạn vì hướng về vật chất nhiều chừng nào thì sự chém giết sẽ xuất hiện như thế này. Mà hướng thượng nhiều chừng nào cơ trời phải thay đổi.
Là, thì mọi người đều có cái thức hồi sinh là có phần hồn bất diệt á, trong nó không có bao giờ chết á. Bây giờ có giết nó đi rồi, có giết cái người nào đó đi rồi, cái phần hồn họ cũng hồi sinh, nghĩa là tiếp tục sống qua một cái cơ thể khác hoặc một cái bản thể khác, nhưng mà là một cái giới khác, nhưng mà vẫn tiếp tục sống. Cái thức hồi sinh là phần hồn của mình á, vô sanh bất diệt là cái phần hồn của mình, mà cái đó từ ông trời chiết ra. Thì cái đó ai cũng có cái thức hồi sinh đó, cho nên thầy nói là không có ai người nào mà phục người nào hết trơn, ai cũng như nhau, cũng là từ ông trời ra. Có cái thức hồi sinh là trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào nó cũng sống dậy để nó tiếp tục nó tiến hóa, cho nên không ai phục ai hết. Nhưng mà nếu mà không ai phục ai á, nếu mà mình hướng hạ thì chỉ có đâm chém nhau, chém giết nhau, chết chết chóc nhiều thôi, tại đâu có ai ai thua ai, không ai chịu thua ai hết. Chỉ có mình chịu tu á thì mình mới hướng thượng á, mình mới hướng về một nơi á, thì lúc đó nó không còn chém giết nữa, có cái thức hồi sinh để tiến hóa, chứ có cái thức không phải có cái thức hồi sinh để đi chém giết, để đi tranh chấp ở cái thế gian tạm bợ này, mà để lãnh lấy cái hậu quả của luật nhân quả. À, ở đây chúng ta nói chuyện ngũ hành sanh sanh khắc.
À, những người chưa tu họ thấy cái bánh nói chuyện cái bánh thôi, họ thấy trái nho nói chuyện trái nho thôi, còn ở đây chúng ta nói chuyện ngũ hành sanh khắc là bước qua một giới khác rồi. Nào, rồi nói tới ngũ quan ngũ sắc quyền quan, quyền sắc quyền quan là chúng ta thấy rồi. Họ nói phải từ giai đoạn một rồi các bạn thức, rồi các bạn tự nhiên nói ra chứ không dựa cuốn sách nào nói hết, cứ thực hành để đi tới.
Nào, thì nói người đời á, thì người ta chỉ thấy cái chuyện trước mắt thôi, còn cái chuyện mà về tâm linh, về cõi vô hình á, về những cái gì huyền bí mắt phàm không thấy á, thì họ không có biết. Thì chúng ta ở đây á, thầy nói thầy giảng cho chúng ta nghe về ngũ hành sanh khắc, giảng cho chúng ta nghe về ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, đó là thầy đã đạt, thầy đã đi, thầy đã tiến, thầy đã đạt, thầy đã thấy rồi, cho nên thầy mới nói lại cho mình nghe, chứ không phải dựa trên cuốn sách nào hết á. Nhờ cái thực hành đó mà thầy thành đạt, thầy mới thấy được cái cõi quyền vi nó như thế nào, nó có ngũ hành như thế nào và cái định luật sanh khắc nó như thế nào. Thành ra mình tu cái pháp này mình may mắn được thầy đã thành đạt, thầy giảng lại cho mình nghe, mình hiểu nhiều hơn cái trí, cái phần thức kiến thức của mình biết nhiều chuyện hơn, mình biết ngoài cái thể xác này nó còn có ngũ hành, nó có cái luật sanh khắc, mà mình chưa thoát khỏi ngũ hành đó thì mình còn phải chịu cái định luật sanh khắc, có lúc thuận có lúc nghịch, có lúc sanh có lúc khắc, có lúc hên có lúc xui là vậy đó. Thành ra mình phải chịu, có lúc mà mình yên có lúc mà mình không yên, mình bị động là tại vì ngũ hành sanh khắc. Thành ra mình phải nhờ tu mình mới hiểu được những cái phần này, còn người không tu thì người ta không có hiểu nhiều. Thầy nói ý chí là chủ của cái tánh, còn người núp trong tánh á, thì không chịu thực hiện cái tánh của nó. Để mình nghe coi thầy nói gì nha.
Chiếu sáng suốt. Thì cho nên hàng tuần tôi kêu gọi là xây dựng ý chí. Ý chí nằm trên cái tánh chứ không có dưới cái tánh, không có lệ thuộc cái tánh được. Ý chí là chủ của cái tánh, nhưng mà mình quên lãng đi, không vun bồi ý chí thanh cao, cởi mở, hòa đồng với mọi nơi mọi giới và thương yêu mọi người, để hiểu rõ sự sai lầm của chính mình và sự sai lầm của họ. Khi mà chúng ta sáng suốt hơn thì chúng ta phải gỡ những luồng điển thiện lành để cứu độ họ. Thay vì chúng ta bây giờ nghĩ cái chuyện sai lầm của chúng ta là tránh, là chúng ta còn mê muội. Cho nên vô vi không cho phép cho mình là đúng, luôn luôn cho mình là sai để chi, để sửa tiến. Bởi vì mình là phần hồn tiến tới vô cùng, cho nên không có sửa thì không có bao giờ tiến. Nhưng mà làm sao mới được sửa? Có nhiều người nó núp vào trong tánh và nó thực hiện cái tánh của nó thì không khí nào mà kêu gọi được.
Rồi, ở đây thầy nói về cái tánh và cái ý chí. Cái tánh nó thuộc về cái vía và vạn linh. Những cái tập quán của mình đó, nó tạo thành cái tánh. Mình làm hoài riết, một cái sai lầm đó là nó tạo thành một cái tánh xấu. Là một cái tập quán xấu, một cái tánh xấu. Thì bây giờ trong người mình nó có hai phần. Cái phần tánh và cái phần ý chí là phần hồn, là cái phần ý chí của mình là chủ, nó là chủ cái tánh, nghĩa là nó chủ cái vạn linh và cái vía, nó là chủ cái tánh, nó không có lệ thuộc cái tánh được. Nhưng mà nếu mà mình không có vun bồi cho phần hồn của mình, cho nó mạnh lên, cho nó sáng suốt hơn, thì được cái mình không có trở về cái cương vị của chủ của cái tánh, cho nên mình mới bị cái tánh nó lôi cuốn mình. Cho nên mình yếu, khi mà mình yếu thì dưới này nói à, tánh tôi vậy á, mình nóng tánh nhưng mà nó không có công nhận là nó nóng tánh, nó nói cái tánh tôi vậy á, nói là tôi nói lại liền, đó là mình không có làm chủ được cái tánh. Mà cái ý chí mình thật sự á, nếu mà nó trở về cái cương vị của nó, phần hồn á, là nó phải làm chủ cái tánh. Thành ra mình phải nếu mà mình quên mình á, mình chỉ theo cái tánh không á, cái tánh mình nó tham ăn, cái tánh mình nó tham ngủ, nó lôi cuốn mình đi, mình quên đi, mình không có vun bồi cái ý chí thanh cao là cái phần hồn của mình đó, cho nó cởi mở, hòa đồng với mọi nơi mọi giới, thương yêu mọi người, đó là cái phần hồn thanh cao hướng thượng. Thì mình để hiểu rõ sai lầm của chính mình á, là hiểu rõ sự sai lầm của chính mình á và hiểu rõ sự sai lầm của họ. Khi mà mình sáng suốt á, thì chúng ta phải gửi những cái luồng điển thiện lành để cứu độ họ. Nếu mà thật sự mình sáng suốt á, là mình đứng trên những cái chuyện tranh chấp, tự ái rồi đó, thì tự nhiên là mình thấy cái người khác sai á, là mình chỉ gửi cái luồng điển thiện lành để cứu họ, chứ không phải là trách họ. Cho nên vô vi á, thầy nói, vô vi không cho phép mình là đúng, luôn luôn cho mình sai. Tại sao mà thầy kêu mình phải luôn luôn cho mình sai mà không cho phép mình đúng? Để mình có cơ hội sửa tiến. Tại vì cái phần hồn á, cái sự tiến hóa nó vô cùng, mà mình không có sửa thì nó không có tiến. Mà nếu mà mình thấy mình đúng hết, nó không có gì sai, thì mình đâu còn gì để sửa nữa. thì nó không có tiếng. Nhiều khi mình đúng ở giới này nhưng mà so với cái giới ở trên nữa là mình vẫn còn sai, cho nên mình muốn tiến lên cái lớp nhẹ hơn, là lúc nào mình cũng cho mình là chưa có đủ, lúc nào cũng còn cái chuyện sai, lúc nào cũng còn cái chuyện để sửa, chứ không phải là đúng hết. Nhưng mình cho mình đúng là mình đứng tại chỗ hay là mình lùi thôi. Thành ra vô vi không có cho phép mình nói mình là đúng, mà luôn luôn cho mình sai để mình sửa tiếng, có cơ hội sửa mới tiếng, không sửa là không bao giờ tiến. Nhưng mà mục đích của mình đó là tiến hóa, mà trong kiếp này lượm được cái pháp, mượn được cái pháp là tu thiền để tiến hóa chứ không phải là để thụt lùi. Thành ra thầy nói có nhiều người núp trong cái tánh và nó thực hiện cái tánh của nó, nó núp trong cái tánh, nó ở cái tánh tôi vậy đó, và nó đem cái tánh nó ra, nó sống xử sự trong cuộc sống hàng ngày, đem cái tánh của nó ra thì không thể nào mà kêu gọi được, thì không thể nào kêu họ về trở về được hết đó. Thì họ chỉ bị cái tánh lôi cuốn, tánh là tánh hư tật xấu. Thầy nói có chán mới có tiếng, rồi có chán mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình, tu để hưởng cái của cải vô cùng tận ở bên trên, thì mình thấy mình còn tệ hơn con vi trùng. Tại sao thầy nói vậy?
Luôn luôn ở trong cái chu trình tiến hóa là có chán mới có tiến, rồi có chán mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình, ăn năn hối cải hướng thượng để hưởng của cải vô cùng vô tận ở bên trên. Chúng ta không có thể sống trong cái thể xác này đời đời được mà sử dụng cái tánh. Nếu chúng ta núp vào trong tánh thì cái thể xác này là không bao giờ chết, chúng ta mới núp vào trong tánh. Ta minh xác rằng cái thể xác này phải có một ngày nào tiêu diệt, thì chúng ta đâu có dại dột gì người trí mà núp ở trong tánh để mà sống, không bao giờ chịu đó. Nhưng mà đi vô trong một sự sáng suốt vô cùng để dẫn tiến mọi tâm linh đau khổ như ta đã và đang bị thì mới thật sự là người tu. Còn nếu mà chúng ta không chịu hướng thượng để tìm cái dung điển sáng suốt tới vô cùng để hỗ trợ cho tâm linh cho chính mình thì làm sao mình cứu được mình được và trả giúp ích cho ai. Mình còn tệ hơn con vi trùng, tệ hơn một con giòi, tệ hơn một con sâu. Con sâu nó còn có tìm cơ hội để tiến hóa, nó thấy sự nóng nó còn tránh đi mà, nó thấy cục lửa nó còn thụt lùi, nó chuyển hướng đi chỗ khác. Mà tại sao chúng ta với cái tánh hờn giận sân si, cái tánh nghi kỵ người khác sâu xa vô cùng, ra đó là không khác gì cục lửa muốn tiêu diệt người khác. Cái cục lửa đó chúng ta biết được thì chúng ta không có bao giờ tiến cục lửa nữa. Khi mà chúng ta có ý chí muốn tiêu diệt và nghi nan cho người khác đó, là chúng ta đã nghi nan ta và tiêu diệt ta.
Và thầy nói mình luôn luôn ở trong cái chu trình tiến hóa, thành ra bất cứ mình ở giai đoạn nào mình cũng đang ở trong một cái chu trình tiến hóa trên con đường đi ở cái giai đoạn nào. Nhưng mà có những giây phút chán rồi, lúc đó mình mới có cơ hội nó đổi lại mới tiến được. Có chán mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Mình thấy tại sao mà mình lại chán, tại sao mình lại không có tiến, mình lười biếng chỗ nào, mình thấy cái sự sai lầm của mình đó, thì mình mới ăn năn sám hối hướng thượng để tiến về bên trên mới hưởng được cái của cải vô cùng tận ở bên trên. Thành ra cái trong cái trên cuộc hành trình của mình nó có những cái giai đoạn mình chán, những lúc mà mình buông xuôi, những cái lúc mà mình bị thụt lùi á, thì lúc đó mình sẽ thấy mình sai chỗ nào. Mình xuống á, mình thả, mình chán á, thì mình sẽ bị nhồi hơn. Bây giờ mình tu trên theo cái pháp này mà giữa đường mình chán mình bỏ đi, mình không tu nữa, mình đã xây dựng cho mình tâm linh của mình hướng thượng, mà bây giờ mình chán quá thôi bỏ, tu hoài không thấy gì hết, thì lúc đó mình thụt lùi á là gì, là mình tuột xuống, mình bị hạ tầng công tác, mà xuống dưới là nó bị nhồi, nó nhồi vô cùng, thấy không? Xuống dưới là nó chỉ nhồi thôi, thành ra mình lúc đó mình mới có cơ hội hưởng được cái của cải hướng thượng á, mình mới hưởng được cái của cải vô cùng tận ở bên trên. Thầy nói mình không có thể sống trong cái thể xác này đời đời được, cho nên không có dùng cái tánh, tại cái tánh nó thuộc về cái xác. Mà nếu chúng ta núp vào trong tánh á, thì cái thể xác này không bao giờ chết, nhưng mà chúng ta phải chết. Mà tại sao chúng ta núp vào trong cái tánh làm gì? Mình xác nhận rằng cái thể xác này không phải ngày nào nó cũng phải tiêu diệt. Thành ra mình hiểu được á, mình đâu có núp trong tánh để mà sống. Mình phải đi ra khỏi cái tánh này để mình tiến về cái cõi tâm linh, thì mình mới thật sự là người tu. Còn nếu mà mình không chịu hướng thượng á, để tìm cái dung điểm sáng suốt để mình tiến tới vô cùng, để hỗ trợ cho phần hồn mình, hỗ trợ cho tâm linh, hỗ trợ cho phần hồn mình, cho chính mình á, thì làm sao mình cứu được mình, mà mình cũng không giúp được ai nữa. Lúc đó mình thấy mình còn tệ hơn con vi trùng, tệ hơn con giòi, tệ hơn con sâu. Thì nó con sâu á, nó thấy cục lửa nó còn lui mà, nó còn tìm đường khác, tìm hướng khác để nó đi. Mình tại sao mình thấy cái cảnh khổ dưới thế gian này, mình không có tìm cái chỗ thanh nhẹ hơn để mình tiến lên. Mình còn sống với cái tánh hờn giận sân si, cái tánh nghi kỵ mọi người xấu xa vô cùng, cái đó không khác gì cục lửa. Thành ra mình phải tránh nó đi để mình tiến lên cái cõi thanh nhẹ hơn, phải không? Vì mình đã gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái cảnh khổ ở thế gian rồi, tại sao mình không biết tìm cái hướng khác để mình đi như con sâu vậy? Mình còn tệ hơn nó sao? Mình phải hơn nó mới đúng chứ. Tại sao thầy nói thầy là cục cức của trần gian?
Thấy không? Người ta tôn tôi là thầy, ở thế gian người ta cho là quan trọng, tôi nói mà thầy là cục tức của trần gian có gì đâu. Tôi hiểu từ cái đó là các bạn thấy rằng tôi đã quán thông một việc gì, nhiều ngói quá quá xanh xanh nằm chung trong một nguyên lý lớn cũng như nhỏ, mà nhỏ cũng như lớn, tôi cũng như sang, mà sang cũng như tôi, đang đi yên đi. Họ còn chấp tôi chấp sang là họ có bao giờ tiến tới cái nguyên lý bên trong. Cho nên phải hiểu đó. Cho nên nhân cách thông suốt là nhân cách cao quý. Mà nhân cách khi mà chấp mê là nhân cách, là nhân cách eo hẹp. Không có nhân cách. Thú tánh nhân có nhân cách.
Ừ. Tại sao thầy nói thầy là cục cức trần gian? Thì ở đây mọi người tôn là thầy, nhưng mà thầy đã đi tới cái chỗ quán thông rồi. Thầy thấy cái tốt, thấy cái xấu, thấy cái thiện, thấy cái ác, thấy cái sang, thấy cái tồi. Nhưng mà thầy đã quán thông chân lý hai chiều rồi, thì cái nào nó cũng có cái mặt tốt của nó, cái mặt xây dựng của nó. Tại sao thầy ví thầy như là cục cức trần gian? Tại vì cái đó là phân. Phân là cái gì? Là diền mối quá quá xanh xanh. Nó nằm trong nguyên lý của Thượng Đế, là luôn luôn trong cái cõi, trong càn khôn vũ trụ này lúc nào nó cũng có quá quá xanh xanh đó. Thì nó có phép, có phân á, thì nó mới làm trưởng thành mấy cái khác được. Thành ra mình ăn vô, mình ăn ăn thức ăn vô rồi nó cũng ra phân. Phân rồi nó cũng bồi bồi bổ cho những cái phần cây cối để nó sanh trưởng trở lại. Đó, cái luật đó là luật quá quá xanh xanh, nó không ngừng nghỉ. Mà thầy hiểu được cái đó thì thầy không còn chấp nữa, không còn chấp à cái này phân cái kia là tốt. Tại vì hiểu rõ là cái nào cũng hữu dụng, ông trời cũng làm ra có sáng có tối, có ngày có đêm, có tốt có xấu, có thiện có ác, là cái đó là nó hỗ trợ cho nhau trong cái chu trình tiến hóa. Nếu mà không có ác mình đâu đi tìm cái thiện chi, thì tất cả đều hỗ trợ cho nhau để giúp nhau tiến hóa. Mà hiểu thông rồi á thì không còn chấp. Khi mình hiểu được cái chuyện này, mình thấy cái này đó, mình coi cái mặt kia liền, thì mình không có chấp, mà không có mê, không có thích, mà không có chê. Mình thấy cái nào nó cũng là hữu ích thì lúc đó mình không có sợ nữa. Nếu mà nghĩ thầy là cục cức trần gian, nghĩa là thầy là nằm ở trong cái định luật quá quá xanh xanh, là thầy đâu có sợ. Thầy nói cái đó nó giúp ích cho mọi người, nó nằm trong cái nguyên lý, nó nằm trong cái chân lý mà, đâu có gì đâu mà chấp cái đó. Thấy cái đó ghê quá. Bất cứ những cái gì cũng lượm mà dở cũng lượm, rồi để phân ra nguyên lý mọi sự việc đồng nhất thể, đồng nhất lý. Tôi nhìn nhận tôi là ngu thì tôi tiến hóa mau hơn. Rồi, nghe thầy giảng ha.
Chúng ta tu tới thanh tịnh, chúng ta quán thông rồi đâu còn thú tánh nữa. Lúc nào cũng lớn nới rộng, lúc nào cũng tìm hiểu, lúc nào cũng lượng lặp, bất cứ những cái gì hay cũng lượng và dở cũng lượng, rồi để phân ra nguyên lý của mọi sự việc thì đồng nhất thể, đồng nhất lý. À, cho nên ở thế gian họ chê cái này, chê cái kia, chê cái nọ là tự giam hãm họ mà thôi. Chứ kỳ thật hòa đồng rồi thì cái nào cũng vậy. Người ở hoàn cảnh này chê hoàn cảnh kia, người ở hoàn cảnh kia chê hoàn cảnh nọ. Mà nếu họ lâm vào hoàn cảnh đó, họ có thể chê được, mà họ lại biện hộ cho hoàn cảnh đó. Chúng ta thấy rõ rồi. À, khi chúng ta thấy rõ thì chúng ta phải cố gắng tu đạt tới thanh tịnh để quan thông. Chỉ có thông hay là kẹt đó thôi. Thông là nhẹ nhàng, kẹt là nặng trịch. Cứ như nó. Cho nên ở đây có cái pháp luân thường chuyển, nó sẽ mở ra. Mà những cái gì chúng ta không nên giấu giếm nữa. Trong tâm tôi bất mãn điều này, tôi nói điều này, rồi tôi sẽ quan thông. Tự tôi nói cũng quan thông, tự tôi hỏi rồi tôi cũng trả lời được. Bởi vì nếu là tôi làm người thì quan thông, bữa nay hỏi thì để ngày mai ngày mốt nó cũng trả lời cho trẻ không khỏi. Chắc chắn là khai thông. Cho nên nhiều người cứ nghe ô trược, sợ ô trược. Không có ô trược lấy gì có con người. Không có sự sân si lấy gì nói có đạo mà nói. Tại vì phải có tối tâm mới có tán thưởng sự sáng suốt, sự sáng láng của cô bầu trời thế giới. Không có tối tâm ai đâu cần đe. Tôi đã lấy khoa học từ trong cái ngu mà ra. Không có ngu tôi đi học làm gì. Sao? Tôi là người học giả, tôi phải nhìn nhận tôi là người ngu. Cùng tôi là người học giả, tôi cho tôi là người khôn. Mà trước đời tôi là vẫn ngu. Và tôi nhìn nhận tôi là ngu là tôi là người tiến hóa mau hơn. Những người cho ta là học giỏi. Thấy chưa? Bởi vì cái trật tự này rồi còn trật tự khác nữa chứ không phải bao nhiêu đó. Thấy không?
Đó, ở đây này nói á, bất cứ cái gì hay cũng lượm mà dở cũng lượm. Để phân ra nguyên lý của mọi sự việc thì mình thấy là mọi sự việc đồng nhất thể. Thì khi mà thầy nói khi mà chúng ta thanh tịnh, quán thông rồi á, thì đụng tới cái gì á, cũng mới rộng ra, cũng tìm hiểu thêm, cũng đào sâu thêm, cũng lượm lặt. Bất cứ cái gì hay cũng lượm, mà dở cũng lượm. Tại mình phân ra cái nguyên lý thì tất cả là nó đồng nhất thể, nó hợp lệ là chỉ có một thôi. Cho nên mình phân ra mình mới hiểu, mình mới quán thông được. Chỉ có một cái nguyên lý thôi. Cho nên ở thế gian họ chê cái này, chê cái nọ là tại vì chưa hiểu. Mình chưa có hiểu cho mình thấy, mình thấy nó là khác nhau, nhưng mà mình lên cao mình thấy nó hiểu là nó hợp nhất lại, nó không có lộn xộn nữa. Thì mình quán thông rồi á thì mình không có kẹt nữa. Thông là nhẹ nhàng nặng trược, thấy không? Mình quán thông á là mình nhẹ nhàng không có nặng trược, còn mình kẹt á là tại mình nặng trược cho nên mình mới kẹt. Nhưng mà mình nghĩ mình hiểu mình là một học giả thì nếu mà mình cho mình là người khôn á thì mình là ngu suốt đời thì đâu có tiếng nữa. Mà mình nhận nhận mình á là ngu á thì mình mới có cơ hội tiến hóa mau hơn những người cho ta là học giỏi. Giờ tôi cho các bạn nghe nha. Nghe cái này xong rồi tôi sẽ phân tích sau ha, cho nghe trước đi.
Sao? Rồi tôi sẽ trao đổi cho mọi người, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người thiếu thốn. Đó là tâm tư của người tu. Luôn luôn hòa đồng thương yêu cởi mở mới thấy rõ cái đạo đức. chứ không có đạo đức ở trong cuốn sách đâu. Trong tâm, trong cái thức. Mà cái thức con người không mở, không bao giờ có đạo đức. Chỉ có nghĩ, nghĩ xấu cho người khác là nghĩ. Ghen ghét là những chuyện ác mà thôi. Người khác được như là ghen ghét. Cái đó là không tốt, ác lắm. Cái ý mình nghĩ sai cho người ta là ác. Không phải là hành động, mới là phê phán hành động là về đời mà thôi. Còn ý là về đạo. Duy chết lâm thần, duy chết và qua kiếm âm dương, ở tù một cái rột chứ không có chạy khỏi. Chứ đừng nói tôi học trường biển thiết nào hay ra tôi biện hộ cái tội tôi không biện hộ được. Tất cả hành động của chúng ta đây vừa nói chuyện vừa đi đứng đều là diễn của Thượng Đế chuyển mà thôi. Chúng ta làm gì ngài không biết. Sao? Cho mình sáng suốt, hướng thượng không cấm. Mà hướng hạ cũng không không có chặn. Mình cứ hướng hạ không thì tự nhiên là ngài mở cửa cho mình đi xuống. Thấy chưa? Còn chúng ta chịu hướng thượng thì tự nhiên nó giải. Nó rõ ràng như ban ngày. Bởi vì những người tu chưa xuất hồn được, chưa biết mình là ai, cũng sống trong cơm cha áo mẹ cũng như Thượng Đế và Quan Âm đang hỗ trợ vậy thôi. Không ngoài cái cầm sống nó được. Cho nên trong đạo pháp họ kêu phải xây dựng đức tin. Tin nơi Chúa đi để được cứu rồi. Mà bây giờ chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta đã phân tách cái cơ thể chúng ta, tiểu thiên địa này ta là làm chủ chứ không ai làm chủ. Tại sao chúng ta không tự điều khiển? Tại sao chúng ta không thực hiện một điểm gì giống Chúa, giống Thượng Đế? Chúng ta không thực hiện một điểm gì từ bi giống Đức Mẹ? Ta thích Đức Mẹ, ta thích Chúa, ta thích Phật, mà chưa điểm nào thực hiện được, vậy cho chúng ta học đạo làm gì? Cho nên chúng ta phải nhìn vào vô học dũng, tiến vô để học. Không sao, không mất. Đức Phật nói không mất là không mất, chắc chắn là không mất. Nếu tâm thức chúng ta mở là tất cả những cái gì chúng ta có. Nếu tâm thức của cha chúng ta mất, hiện tại có bao nhiêu cũng là mất. Đức Phật đã thực hiện nhiều chuyện cho thế gian thôi. Những người tu đã thực hiện nhiều chuyện cho thế gian. Nó vô nhà cướp bóc đưa ra hỏi nó đúng không? Thiếu cứ việc lấy đi. Của này là của quan, anh thích là của quan. Hỏi cái người đó điên hay là không? Mà cái tâm người đó từ tâm mà độ cho thằng ăn cướp trở nên người hay. Nó hay vô cùng. Vật chất mà có làm gì? Cái từ bi tâm điển nó đâu quan trọng. Học cuốn sách kia rồi bước qua học cuốn sách nọ, rồi đi tới kinh vô tự tự mới thật sự là học hỏi. Cho nên những triết gia học biết bao nhiêu nhiều cuốn sách ra, ngài đâu có cần sách cuốn sách cũ để nói, nhưng mà chỉ dùng cái tâm thức của ngài để nói ra cũng đạt được một phần tâm linh. Còn chúng ta đây tu về trí giới và tiến thân vô cùng, dùng điển lập hạnh, bước qua điển giới để lập hạnh và bước lên điển để mà đi, chứ không còn bước lên sự trần trượt để mà đi nữa. Cho nên chúng ta phải cố gắng vun bồi sự sáng suốt thay vì trở lại cái con đường ô trượt eo hẹp. Người đã tu không nhiều thì ít cũng đạt được một phần sáng suốt dẫn tiên tâm linh, mà trở lại cái chỗ eo hẹp đó là xấu hổ vô cùng và đau khổ vô cùng. Trì trệ nó còn nóng hơn hồi xưa nữa, nó còn giận hơn hồi xưa nữa, nó còn buồn hơn hồi xưa nữa, nó còn tủi hơn hồi xưa nữa. Thì mình thấy rõ cái đó không phải là đường tắt bội đau khổ, nhưng mà chúng ta giải tỏa sự đau khổ để tới sự thanh nhẹ. Để làm gì? Mục đích để hòa đồng với tất cả và thực hiện đại nguyện cứu độ chúng sanh.
Lúc trước con cũng có nghe lời thầy để con niệm Phật. Con niệm riết thì ở trong bụng con nó cũng niệm hoài vậy đó. Rồi con ngủ thức giấc nó cũng niệm nữa. Rồi sau thời gian sao con quên hết công chuyện gì chứ.
Cứ việc đi, nó quên cái đó là nó đổi cái ánh nóng của con mất. Mà con còn nhớ là con ghim rút cái chuyện nhỏ không à. Không có phát triển chuyện lớn, con hiểu không? Mà bị ở tù xuống âm phủ á, nó nhớ chuyện thế gian, chuyện làm bậy, phải không? Mà khi mà con niệm Phật nó mở, nó đổi tần số, nó quên cái chuyện cũ là, phải không? Mà từ lúc nó nhớ, nhớ lại khủng khiếp, nhớ dữ lắm. Như bây giờ thầy nhớ tới nhà con đưa thầy đi về nhà từ bác sĩ Mạnh sao sao trong nhà, cơm được ta nhớ hết, không quên. chỉ con quên thầy thôi. Con hiểu không? Đó, thì từ năm đó tới năm này cũng còn nhớ thấy không? Cái khi mà nó quên là nó lọc, nó đổi cái tần số cho con, rồi trở lên, trở lại sáng suốt. Nhớ, đừng có lo, mà lo niệm Phật nhiều hơn. Cho nên đổi cái tần số chuyển quan trong tâm thức của con. Ở ngoài chợ khoa học làm được, mà chính con là người làm được.
Mình nghe lại cái, nói lại cái phần đầu ha. Thầy nói không phải đạo đức ở trong cuốn sách, trong tâm, trong cái thức. Mà cái thức mình mở, không mở thì không bao giờ mình có đạo đức. Mình là người ác trước, mình ghen ghét, cái đó không có tốt, cái đó là ác. Thành ra mình luôn luôn mình phải xét mình là vậy. Còn mình có những cái tánh tình đó không, có ghen ghét không, cái đó là ác, không có tốt. Mà mình ác như vậy á, là có long thần ghi chép hết qua cái kiến âm dương, ghi chép hết cái tội lỗi của mình ở hai bên á, thành ra mình không có thể nào mà thoát khỏi á. Cho nên á, mình sáng suốt á, mình hướng thượng á, hướng hạ thì tự nhiên là mở cửa cho mình đi xuống. Còn mình hướng thượng là mình đi lên. Tùy mình chọn cái hướng đi của mình. Mình là chủ. Mình trên con đường tiến hóa thì mình chọn cái hướng đi của mình. Mình hướng hạ thì ta cũng cho mình đi xuống luôn. Hướng thượng thì đâu không có cấm mình hướng thượng. Mà mình hướng hạ là mình phải đi xuống. Hồi đó Đức Phật á, thực hiện nhiều chuyện để cho chúng ta thấy, cho thế gian thấy. Vô nhà cướp thì Đức Phật đưa hết, hỏi có đủ chưa, có thiếu cái gì thì cứ lấy hết đi. Đức Phật nói vậy, của này là của anh thích là của anh. Thấy không? Thành ra mới thấy cái đó là cái gương lành của người đã thức giác rồi đó, không có mà ôm của thế gian nữa. Người thấy trong cái định luật vay trả, người nào muốn tới lấy của, họ muốn đòi của thì thấy coi, lấy coi có đủ chưa. Nhờ cái từ tâm đó mà độ cho thằng cướp trở nên người hiền. Cái đó là cái nguyên lý của Đức Phật, muốn cho thế gian thấy cái tâm từ bi và cái cõi tạm nó là cái gì. Thầy nói bước lên điển để mà đi, thì thầy nói mình học cuốn kinh, thật sự kinh vô tự mới thật sự là học hỏi. Cho nên những người triết gia học biết bao nhiêu cuốn sách nhưng mà giải không có nổi. Mà chúng ta tu về triết giới, tu vô cùng là mình bước qua điển giới để mình lập hạnh, và mình bước lên điển để mà đi, nghĩa là mình đi trong điển giới, mình đi bằng cái điển quang, chứ không phải mình đi bằng những cái lý luận ở thế gian.
Lúc trước con cũng có nghe lời thầy để con niệm Phật. Con niệm riết thì ở trong bụng con nó cũng niệm hoài vậy đó. Rồi con ngủ thức giấc nó cũng niệm nữa. Rồi sau thời gian sao con quên hết công chuyện gì chứ.
Cứ việc đi, nó quên cái đó là nó đổi cái tánh nóng của con mất. Mà con còn nhớ là con ghim rút cái chuyện nhỏ không à. Không có phát triển chuyện lớn, con hiểu không? Mà bị ở tù xuống âm phủ á, nó nhớ chuyện thế gian, chuyện làm bậy, phải không? Mà khi mà con niệm Phật nó mở, nó đổi tần số, nó quên cái chuyện cũ là, phải không? Mà trên lúc nó nhớ lại, khủng khiếp, nhớ dữ lắm. Như bây giờ thầy nhớ tới nhà con đưa thầy đi về nhà từ bác sĩ Mạnh sao trong nhà cơm được ta nhớ hết, không quên, chỉ con quên thầy thôi, con hiểu không? Đó, thì từ năm đó tới năm này cũng còn nhớ thấy không? Cái khi mà nó quên là nó lọc, nó đổi cái tần số cho con, rồi trở lại sáng suốt. Nhớ, đừng có lo, mà lo niệm Phật nhiều hơn. Cho nên đổi cái tần số chuyển quan trong tâm thức của con. Ở ngoài chợ khoa học làm cũng được, mà chính con là người làm được. Tại sao con không làm cho con? Chồng con đã tiến bộ nhiều lắm, con thấy không? À, rồi tương lai nó sẽ giỏi nữa. Nhưng mà không dám nói mình giỏi, để người ta khen và dẫn người ta khen. Con muốn ăn đầu tiên không?
Đúng rồi.
Muốn ăn đầu tiên thì có trật tự. Cũng như vườn cây con Dominic Lugo nó đâu có đầu tiên. Bởi sao ông về ông tập bóc bóng phân có đầu tiên à?
Đó, nếu mà mình muốn ăn đào tiên á thì mình phải vun bồi cái tâm thức mình, cũng như là mình vun bồi phân bón cái vườn của mình á, thì ngày nào nó mới có, mình mới có cái trái cái ở dưới thế gian á, mình phân bón, mình chăm sóc cái vườn của mình á, thì cái cây nó mới có trái. Còn bây giờ mình muốn ăn đào tiên á là mình phải thanh nhẹ, mình trở về cái tiên giới thì lúc đó mới có ăn được đầu tiên. Mà muốn vậy á, mình phải vun bồi cái tâm mình phải niệm Phật, mình phải xây dựng cho mình thì mình mới có. Chứ mình muốn những cái tốt đẹp mà mình không làm cho mình á thì mình không có gặt hái được cái gì hết. Phải lo niệm Phật, khai triển ra mà thấy càn khôn vũ trụ với ta là một.
Cho nên bắt các bạn tìm vị trí một chút nghe đi. Nghe cố mong đó rồi một thời gian không lâu, bỏ khoảng 6 tháng thì sửa tánh hết. Tôi không biết làm gì hơn nữa, nhắc thì nhắc rất nhiều. Nhưng mà vì sự bận rộn của đời nó làm cho các bạn càng ngày càng dễ động. Nếu có tu thức tâm sửa tánh thì phải có cái thức hoạt động. Mà muốn có thức hòa đồng phải làm tâm cái nguyên ý hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ. Như Nam Mô Như Đà Phật đã dạy rất hấp. Nam là nữ, Mô là con tiếng, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là tình cảm, linh cảm. Thì sau cái đó nằm sẵn trong tâm thân của mọi người, nhưng mà mọi người chưa có hòa đồng. Cho nên dùng đó để khai triển ra, mà để thấy cả khôn vũ trụ với ta là một. Lúc đó thì thật sự sửa và tiến nhanh tâm thành đã có. Cái gì tôi cũng đã chuẩn bị hết. Thì các bạn nên lấy cuốn băng đó nghe. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều làm sao. Nhưng mà tôi lại hỏi lại trước kia làm sao tôi được sửa được tâm tánh. Tôi nhờ đó sửa, cho nên tôi đem công ra làm cuốn băng cho các bạn. Cho nên các bạn nghe, có nhiều người lớn tuổi nghe sẽ rơi lệ. Nói tại sao ông bỏ công rất nhiều, trên 60 mà ngồi niệm cái này hay là có dũng ý thôi. Thanh sạch, mở trí cho các bạn, mở cái thức hòa đồng của các bạn. Mà tôi có chết tức khắc tôi không có nại hà gì làm cuốn băng đâu cho các bạn. Cho nên các bạn giữ nó làm của báo. Đó là chìa khóa đi ba khỏi đó các bạn.
Đó, thầy nói là thầy cố gắng thầy niệm Phật thì thầy giúp cho mình đó, mình nghe theo đó mình niệm. Mà niệm mà để mở được cái thức hòa đồng như thầy á thì đâu có phải là đơn giản đâu, phải niệm không biết bao nhiêu. Nhưng cái mục đích là để mình mở được cái thức hòa đồng như Đức Phật vậy. Thì thấy tất cả đều là một là gì? Nhưng các bạn nghe tiếp nha.
Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì cảm thấy dao động. Mặc dù có răng kề răng, co lưỡi và tập trung ý chí ở Hà Đào Thành, nhưng vẫn không hết. Đó là do sự biến chuyển điển quang ở trong mình hay là do trực điển tung lên?
Với luồng điển trung ương chưa liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thành ra khi nặng, khi nhẹ. Nếu mà chúng ta dày công thường niệm như vậy thì nó liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thì lúc nào chúng ta tưởng nó cũng thanh nhẹ hết. Cho nên kêu bằng tịnh. Ở đó là tịnh rồi. Xuất phát đó là tịnh. thanh tịnh.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên là chung sống hòa bình. Chúng ta phải xây dựng cái mầm mống hòa bình giữa ta và nhân loại. Không nói là tôi không giận ông kia là tôi hòa bình. Không, tôi phải có một ý chí vô cùng. Và tôi làm niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu của tôi phát quang lên. Và tôi lấy cái chân tâm đó hòa với vũ trụ. Để tôi làm cho cái đời đời không bao giờ mất. Của tôi không bao giờ mất nữa. Tình thương tôi không bao giờ mất nữa. Mà từ bi tôi không bao giờ hạn hẹp nữa. Đó, các bạn mới thấy là sự sống hạnh phúc nằm ở chỗ đó. Thế tiền bạc địa vị của các bạn như rác vậy mà thôi. Một ngày nào các bạn ra đi với hai bàn tay không, chắc chắn 1,000,000% vũ khí cộng ra lúc nào là vũ khí. Đem được cái gì đâu. Đừng có tham tưởng tiền của mà tự hại cơ tạng không phát triển được. Bệnh tạo bệnh cho chính mình, tạo khổ cho chính mình. Cho nên chúng ta trở về với cái của đời đời bất diệt là thăng quan. Ngay trong tim bộ đầu các bạn được hút lên đó, dính liền với vũ trụ đó là tiền đó bạn. Tiền của bạn không bao giờ, không bao giờ mất. Mà các bạn đã làm đẹp cho vũ trụ, làm cho vũ trụ càng ngày càng khai triển. Tình đạo của nhân sinh càng ngày càng mở, tình người càng ngày càng thích giác do sự tu tâm gốc của các bạn. Đừng có vội nói tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ để làm gì. Tôi thấy thực chất tôi đã đóng góp với vũ trụ là được rồi. Tôi là vũ trụ, đang sống vũ trụ trong sự thương yêu và tha thứ thật sự, nhẹ nhàng và không bị lệ thuộc nữa. Cho nên hôm nay tôi còn ngắn gọn bao nhiêu lần để nhắn nhủ các bạn trong một giây phút sống chung và lần. Mong rằng các bạn lưu ý và mỗi ngày có cơ hội xem video qua cái hành trình tôi đã đi thuyết giảng. Rồi các bạn phải nắm được cái ý của tôi giảng. Tức là các bạn là tôi. Chúng ta mới sống trong một khung cảnh sống chung hòa bình. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thầy nói á, mình phải liên hệ với cái luồng điển cái của vũ trụ. Liên hệ với điển cái của vũ trụ là cái điển của càn khôn vũ trụ, là cái điển của Thượng Đế ban chiếu cho chúng ta có sự sống, có biến hóa tất cả trong càn khôn vũ trụ. Cái đó là cái luồng điển cái của vũ trụ, là luồng điển của Thượng Đế đó, thanh quan của Thượng Đế đó. Thì khi nào mà mình tưởng tới nó thì lúc nào mình cũng thanh nhẹ hết. Cho nên kêu bằng tịnh. Thì mình phải làm sao mà mình liên hệ được với cái luồng điển cái của vũ trụ đó, là mình phải hướng thượng hoài, mình niệm Phật hoài á, thường niệm như vậy á, thì mình mới liên hệ được cái luồng điển cái của vũ trụ. Thì lúc nào mình tưởng tới cái luồng điển cái đó, lúc nào mình cũng cảm thấy thanh nhẹ, khi bằng tịnh. Thầy nói video qua hành trình của tôi đã đi thuyết giảng rồi, các bạn phải nắm được cái ý của tôi giảng, lúc đó các bạn là tôi. Thành ra thầy nói cái này là thầy nhắn nhủ cho mình, thầy đã cố gắng thầy tu, thầy nhắn nhủ cho mình rất là nhiều. Thì trong những cái giây phút sống chung vậy thì thầy kêu mình mỗi ngày có cơ hội xem video qua cái hành trình mà thầy đi thuyết giảng, xem mấy cái cuộc băng video mà thầy đi thuyết giảng. Mà khi mà mình nắm được cái ý của thầy giảng là muốn thầy muốn truyền cho mình cái gì á, thì lúc mình hiểu được hết những cái ý của thầy á, thì lúc đó mình là cũng như là thầy vậy đó, mình cùng cái chung một cái chung một cái ý thức, một cái luồng điển, sống chung trong một cái khung cảnh hòa bình. Thì lúc đó là nhờ mình phải hiểu. Thành ra mình thầy kêu mình nghe băng, theo dõi cái cuộc hành trình của thầy, theo dõi những sự thuyết giảng của thầy, nhưng mà mình phải hiểu cái ý thầy muốn giảng cho mình cái gì, muốn đưa cho, muốn trao cho mình cái gì, thì lúc đó là mình mới đồng sống chung với thầy được. Thầy nói là khẩu khai thần khí tán. Mà ý niệm Nam Mô Di Đà Phật là trụ quá. Nghe thầy giảng ha.
Thế thầy bây giờ là thầy cũng đang dạy chúng con là hết sức chú trọng vào vấn đề niệm Nam Mô Di Đà Phật. Vậy thì hai chữ Nam Mô Di Đà Phật của tịnh độ pháp môn và của mình đó có khác nhau không? Bởi vì con cũng biết là trong khi mình đó là mình niệm Nam Lục Tự Di Đà như vậy, mình mở mấy cái luân xa và mở những các cái trung khu thần lực ở trong người mình để mà hòa đồng với cái trung tâm vũ trụ như vậy đó. Vậy con xin hỏi đây rằng là có thể nào mình vẫn niệm theo cái niệm của mình để mở những cái đó một vài để mà tỉnh độ không?
Chắc chắn. Bởi vì niệm Nam Mô Di Đà Phật nó có mấy loại ở thế gian, anh thấy trước mắt. Khẩu niệm Nam Mô Di Đà Phật, khẩu khai thần khí tán, rốt cuộc đi tới chỗ tổn thương. Thấy không? Ý niệm Nam Mô Di Đà Phật đi tới chỗ trụ quá. Anh thấy không? À, ý niệm nó khác, nó mạnh hơn. Còn nhiều người dùng tâm niệm, nó chỉ bình thôi. Còn ý niệm nó khác. Ban đầu những người tu vô vi là dùng tâm niệm. Sau rồi lên tới trung tâm bộ đầu mới dùng ý niệm. Mới kêu bằng giải thoát. Mà đấng Di Đà chiêu nhị chia cho nhiều đẳng cấp. Anh khẩu niệm Ngài cũng độ. Hào quang của Ngài vô cùng lớn mạnh. Mà rất nhạy cảm. Khi mà ở đây anh tưởng tới Ngài là Ngài chiêu. Không phải chuyện giỡn. Anh khẩu niệm cũng độ, nhưng mà trình độ nó chỉ ở đó. Mà tâm niệm Ngài cũng độ, mà ý niệm á, là Ngài rút hơn, có phương tiện rút hơn, nhanh hơn. Đó. Cho nên chúng ta cũng có trí khôn mà để học đạo. Phải xét cái nào nhanh, gọn và có thể giải được nghiệp tâm mau lẹ ta làm. Cho cái đám vô vi này nói thiệt cũng lưu manh, cũng đủ thứ. Như móc ruột ông Phật ra coi thử có phải không mấy tu. Thành ra chúng ta không phải vừa đâu. Nhưng mà chúng ta dùng ý niệm thấy có hiệu lực. Chúng ta mong muốn những người khác dùng ý niệm thấy hiệu lực. Mà nếu những người khác dùng cái phương thức nào mà hay hơn, chúng ta phải học. Thấy không? Khi mà ý niệm anh niệm thường niệm tới vô biệt niệm là anh đi về tịnh độ. Anh tịnh rồi mới độ tha chứ. Anh động anh độ ai. Nó có đường lối chứ.
Đó, đây anh bạn đạo anh nói là pháp môn tịnh độ thì cũng có niệm Phật. Mà pháp mình á thì cũng có niệm Phật. Hai cái nó có giống nhau không? Thì thầy nói niệm Phật nó có nhiều cái cách để niệm Phật. Niệm Phật ra miệng kêu bằng khẩu niệm. Khẩu niệm là mở miệng niệm thì cái đó khẩu khai thần khí tán. Là mình mở miệng mình niệm thì thần khí mình nó tán ra hết, nó không có tập trung. Mình hao khí, hao thần. Nên thần khí của mình nó bị hao. Thành ra niệm riết lâu ngày mình cũng bị bệnh, bị tổn thương. Còn có những cái người ta dùng tâm niệm, là nghe con tim á, kia là tâm niệm. Rồi sau á, lên trung tim bộ đầu á, như mình á, là ý niệm. Ý niệm á, kêu bằng giải thoát. Thì Đấng Di Đà chia ra nhiều đẳng cấp, khẩu niệm cũng độ. Hào quang mình của Đức Di Đà cũng lớn hơn, nghĩ tới là ngày chiếu à, chứ không phải là niệm cái kia khẩu niệm là không có được độ, không khẩu niệm cũng độ, nhưng mà trình độ nó chỉ ở đó thôi. Mà tâm niệm á ngài cũng độ, nhưng mà ý niệm á là ngài rút hơn, kéo lên hơn, có phương tiện rút hơn. Tại mình lên tới đỉnh đầu á thì Đức Phật rút cho mình nó nhanh hơn, dễ hơn, gọn hơn, và mình có thể giải được nghiệp tâm mau lẹ hơn. Thì mình dùng ý niệm á, thì mình thấy có hiệu lực hơn. Thì thầy nói ở đây, thầy nói khi mà đi tới niệm thường niệm vô biện niệm là đi tới ông Phật rồi đó. Thì lúc đó nó về tịnh rồi. Khi mà đi tới vô biện niệm là cái tâm nó tịnh rồi, thành ông Phật rồi. Thì lúc đó là đi về tịnh độ thật. Nghĩa là sao? Nghĩa là tịnh rồi á, mình mới có khả năng độ những người khác, kêu là tịnh độ. Còn mình động á, làm sao mình độ ai?
Nhưng mà nói mà dễ, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đúng. Dọn cái này, sửa kia, sửa nọ. Bởi vì trong đây nó có bốn hướng, và trong đó nó có ngũ hành. Nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bây giờ phải lập lại sắc, ngũ sắc. Rồi từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan. Rồi nó biến ra tứ phương, tứ hướng. Đông Nam, Tây Nam. Rồi nó chuyển tới Đông Nam, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc. Trời đất hợp lại mười phương đó, nó mới thành một cái vũ trụ càng khôn. Cho nên mình trình độ mình phải đi tới. Chứ bây giờ coi sách coi tới mù mà nổi cái tử vi không mà không biết làm, mà hành rồi thì làm được tử vi, vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tử vi nó cũng chép từ trong nguyên lý đó mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt, mà ngày nào khắc là ngày nào hư. Mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt, mà tuổi nào khắc tuổi đó xấu. Làm thầy để kiếm tiền, mà mình chính là mình là thầy. Mình có cái sách đó, mình có cái kinh đó, và mình không chịu đọc. Thì tại sao thằng này nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đọc cuốn kinh vô tự, mà đọc một cách rất dày công, đọc một cách tự thắp đèn đọc, chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn người phàm. Người phàm mượn đèn đọc chữ, chứ thực chất của nó chưa xỉu. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự, thành sáng suốt hơn.
Ngày nay người tu thiền là đọc kinh vô tự, thành ra sáng suốt hơn, mà phải có trình độ mới đọc được cuốn kinh vô tự. Mình thanh tịnh mình mới đọc được cuốn kinh vô tự chứ. Mình cũng tu thiền mà mình đâu có đọc được cuốn kinh vô tự. Thì thầy nói á, ở trong này nó có ngũ hành ha, ở trong cái bản thể mình nó có ngũ hành. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ. Thì sau này mà mình lập lại trật tự rồi, nó khai mở rồi đó, lập lại ngũ sắc, rồi tự ngũ sắc nó biến ra ngũ quang. Ngũ sắc là nó có năm màu á, ngũ tạng của mình nó có năm màu. Bao tử thì màu đen, thận thì màu trắng, gan thì màu xanh, tim thì màu đỏ, phổi thì màu vàng. Cái đó là năm màu nó liên hệ với kim mộc thủy hỏa thổ. Mà mấy cái đó lúc đầu thì nó phát ra màu, nhưng mà sau này nó phát ra ngũ quang, là năm cái. Lúc đầu là nó là ngũ sắc, sau nó phát ra ngũ quang năm màu. Cái đó là ngũ sắc ngũ quang. Rồi nó đi lên tới trên đó, nó mở ra nó thành bốn hướng: Đông Tây Nam Bắc. Xong rồi đi tới tám hướng: Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, rồi cộng với trên trời dưới đất nữa, thành ra nó 10 hướng nè, chín phương trời 10 phương Phật là vậy á. Rồi nó khai triển hết thì nó hòa lại, nó mới thành ra một cái càn khôn vũ trụ được. Thành ra nó mới có cái hợp lại 10 hướng đó mới thành một cái càn khôn vũ trụ. Cho nên cái trình độ của mình phải đi tới chứ, mình coi sách mà mình nói thì mình không có hiểu rõ. Thành ra nhiều người ta làm được cái tử vi, mình hành rồi á, mình làm được cái tử vi, vì nó nằm ở trong nguyên lý đó. Mình mà phải đạt tới cái trình độ của thầy á mới nắm được cái, hiểu được cái tử vi đó. Chứ người đời á, thì người ta cũng làm cái tử vi cũng dựa trên cái nguyên lý đó, dựa trên cái nguyên lý sanh và khắc. Ngày nào giờ nào nó thuộc cái nó sanh nó tốt, và ngày nào khắc ngày nào hư. cái tuổi nào sanh tuổi nào khác. Thì trong một cái tử vi một con người á, thì trong 12 tháng á, nó có những tháng tốt, những tháng xấu. À, thành ra cái đó là nó cũng luận trong theo cái nguyên lý sanh khắc của ngũ hành mà ra. Mà mình á, nếu mà mình đạt tới cái trình độ như thầy á, thì mình không cần học tử vi, nhưng mà mình cũng biết được tử vi, biết được cái lúc nào sanh, lúc nào khắc.
Tiên Phật cũng trong mình mà đâu cũng trong mình hết, mình không khai thác ra mình đi tìm ông nào nữa. Cái ông nào mà bằng cái ông kỳ ba này là cái xác của mình à, cái ông này kỳ ba này là ông quan trọng, ông tạo quá mà tìm ra ông là tạo quá qua qua sanh sanh tiên qua vô cùng, phải không? Mà chính mình với ai đâu mà đi tìm.
Bây giờ con lại thấy con là bán tiền hả?
Đó
sướng quá rồi.
Đó, sướng đó. Đâu có thiếu gì đâu. Biết được cái óc kỳ này tôi giảng rất rõ ràng. Biết được Như Lai từ bi Phật tánh, mình là Như Lai Phật tổ, đúng không? Chủ hết tất cả, mình dứt luôn chủ kiến nữa, thấy không? Mình mới hòa đồng, cái thức mới hòa đồng. Dứt chủ kiến, cái thức hòa đồng. Kiến là thấy chuyện người ta chỉ trích đó, hồi xưa đó, bây giờ mình thấy chuyện người ta mình chỉ trích, mình dứt luôn chủ kiến, mình có chỉ trích ai mình hòa đồng. Dứt luôn chủ kiến mới tiến tới hòa đồng, nhớ không? Còn chủ kiến không có hòa đồng.
Dạ, thầy nói đây à, cái xác cái ông kỳ này là cái xác của mình đó, là thầy nói là cái ông này là kỳ ba, là quan trọng, là ông tạo hóa. Mà mình tìm ra ông tạo hóa quá quá sanh sanh đó là tiến hóa tới vô cùng. Thì tại sao nói cái ông kỳ này là cái ông kỳ ba? Thì cái nói ông Thượng Đế trong cái kỳ ba là cái kỳ chót này, là tới thượng ngương, tới trung ngương, tới hạ ngương, kỳ này là kỳ ba, là tất cả đều phải tiến hóa. Mà bây giờ cái ông kỳ ba này á, là cái phần hồn mình á, nó cũng không khác gì ông Thượng Đế, nó ở trong cái xác này. Trong kỳ ba này mà nếu mình tìm ra được cái phần hồn của mình á, là mình thấy rõ, mình làm trở về, mình làm chủ của mình á, thì mình á, là cũng như là ông Thượng Đế nhỏ trong tiểu thiên địa này, chứ đâu phải là khác gì đâu. Thì mình phải tu đến cái thức hòa đồng nó mở như ông Phật vậy đó, thì mình mới biết được Như Lai từ bi Phật tánh, Như Lai Phật tổ, nó là ông trời á. Mình biết được tất cả là mình phải tu tuốt lên trên đó, cái khối óc mình nó mở ra mình mới hiểu được. Thì lúc đó là phải dứt luôn cái chủ kiến. Chủ kiến là mình cho cái ý kiến của mình là đúng. Thành ra mình hay chỉ trích, mình phê bình mấy cái chuyện khác. Mà mình dứt luôn cái tu tới cái thức hòa đồng nó mở, dứt luôn cái chủ kiến á, là mình không có chê, không có chỉ trích ai nữa hết. Mình thấy tất cả đều là một, không có chỉ trích nữa. Cái thức mình nó đã mở rồi, mình thấy tất cả đều là một, không có gì mà cần phải chỉ trích nữa. Thành ra cái chủ kiến nó cũng dẹp luôn. Chủ kiến là mình cho cái ý kiến của mình là tốt là hay á, mình ôm mình giữ nó, thành ra mình mới chỉ trích những người khác. Mà khi cái thức mình nó hòa đồng rồi á, thì mình không còn có gì để chỉ trích ai nữa hết. Thấy tất cả đều là một mới kêu là cái thức hòa đồng. Mà cái đó chỉ có ông Phật ông mới có cái thức hòa đồng thôi, chứ mình chưa có cái thức hòa đồng. Thành ra mình cũng còn chủ kiến, mình cũng còn chỉ trích, mình thấy cái gì nó không đúng với mình thì mình cũng chỉ trích. Tại mình cho cái ý nghĩ của mình là đúng, cái tư tưởng của mình là đúng.
Cho nên ngày hôm nay người Việt Nam bị nhiều chuyện khảo đạo, tư tán chạy ra ngoài. Bây giờ mới ý thức được, mới hiểu rõ. Không bao giờ mình bị chết, vốn là vô sanh, không có lo. Cứ là
tu thôi, thanh nhẹ. Vốn mình không có, bây giờ mình sống với ai? Sống với kinh, sống tự nhiên. Đã có mặt trăng, mặt trời, có cơm gạo, có tâm thức, có nước uống cũng tự nhiên mà có, chứ không phải con người chế được giọt nước đó. Có nước uống cũng trời. Nước lửa gió đất là tứ kinh sống động, mình phải áp dụng kinh sống mà sống. Mình thấy cái gì của trời Phật cũng đầy đủ hết, mà tôi chưa hòa đồng. Bây giờ tôi có cái pháp nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, là cái thức của con trong này nó hiểu như vậy. Cái xác khó có lắm, mà cái pháp tu mà để hiểu cái xác cũng càng khó nữa. Mà bây giờ con có cái pháp để hiểu con, thấy không? Cái xác con có rồi, rồi cộng với cái tâm hiện hữu của con, mà con tu rồi, cái tâm con càng ngày càng dồi dào. Hiểu được rồi nó dồi dào, thanh nhẹ, thấy không? Thì khi mà con hiểu về đạo rồi, con thuyết về đạo, con khai mở đạo, tâm dục nó biến mất. Nãy giờ nói chuyện đâu còn cứ nghĩ cái dục là cái gì đâu, mất rồi. Con thấy không? Hiểu được không? Đó là một khí giới sống động của cả càn khôn vũ trụ đang có hiện hữu tại mặt đất. Khoa học quyền bí rõ ràng, nhưng mà nhân sanh vì động không hiểu, sai lầm chỗ đó. Chứ kinh kệ có hết, trước mắt trong tâm, không ở đâu tiện. Học kinh sống mà tiến hóa.
Đây thầy nói học kinh sống mà tiến hóa là cái trình độ của thầy mới học được cái kinh sống và tiến hóa. Thì nói thứ nhất á, là cái phần hồn là vô sanh, cho nên cái sự sống chết trước mắt mình không có lo, mình chỉ là tu thanh nhẹ thôi. Mình sống với kinh sống tự nhiên. Thầy nói kinh sống là tự nhiên là gì? Thầy nói là nước, lửa, gió, đất là tứ kinh. Tứ kinh sống động là bốn cuốn kinh rất là sống động. Mà mình áp dụng đúng kinh sống mà sống á, thì mình thấy cái gì cũng là của trời đất, của trời Phật cũng đầy đủ hết. Mà tại vì mình chưa mở được cái thức hòa đồng, mình chưa thấy thôi. Nhưng mà thầy giảng ở đây là thầy giảng rất là cao. Thì nói gì mình sống với kinh sống tự nhiên, có mặt trăng, có mặt trời, có cơm gạo, có tâm thức, có nước uống, cũng là tự nhiên mà có. Nên tất cả cái gì cũng là do trời ân ban hết. Thành ra cái nước, lửa, gió, đất là cái tứ kinh sống động, và bốn cái cuốn kinh rất là sống động. Mà mình phải đi tới cái trình độ của Phật mình mới đọc được chứ. Mình ở dưới này mình nhìn mình đâu có thấy gì. Cái đó là khi sống động của cả càn khôn vũ trụ. Có kinh đó nhưng mà mình đọc chưa có được.
Không có chỗ nào mà từ trước, chỗ nào mà chúng ta chê hết thảy. Nơi nào cũng là nơi tốt đẹp, hòa cảm để xây dựng tiến hóa, để làm sáng suốt cho cả càn khôn vũ trụ. Không còn cảnh lầm than nữa, không còn sự chia ly đau khổ nữa. Nó hòa là một, đâu còn sự chia ly đau khổ nữa. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn mới trở về nguồn cội. Trở về nguồn cội thì các bạn sẽ đắc quả, đắc tất cả. Không phải là đắc một và bỏ tất cả đâu. Hòa tan trong hư không thương yêu đời đời.
Không còn cái cảnh lầm than nữa, không còn sự chia ly đau khổ nữa. Thầy nói tại sao thầy nói vậy? Thì thầy nói đây là cũng thầy cũng nói là cao nữa. Khi mà mình về tới mình hòa hợp với bên trên á, càng không vũ trụ là một á, thì đâu có còn cái cảnh ly tán nữa, đâu có còn cái cảnh lầm than nữa, đâu có còn cái chia ly nữa đâu mà đau khổ. Đi tới cái chỗ hòa là một, là trở về cái nguồn cội của mình á. Tu rồi trở về nguồn cội, trở về nguồn cội thì các bạn sẽ đắc quả. Tất cả không phải là đắc mà bỏ tất cả, hòa tan trong hư không. Thương yêu đời đời thì đâu còn đau khổ nữa. Cái đây cũng giảng về cái nguyên lý rất là cao. Trong những cái bài giảng của thầy nó có những cái đoạn vậy, mình biết là nói về cái về tới nguồn cội là chỉ có ông thầy của mình thôi.
Đắn đo cái phải cái quay cái thanh cái trượt mới tự tiến mở mạc ái tâm, lúc đó chúng ta tiến được rồi, chúng ta đang mở mạc, cũng như chúng ta thoát khỏi lên trên miệng giếng rồi, ái tâm thấy bao nhiêu sự nhẹ nhàng về với chúng ta, cảnh đời đời bất diệt ở trong ta mà ra, nhưng mà chúng ta không chịu khám phá và khai thông nó ra rồi cứ giam giữ trong sự u tối mà thôi.
Dạ, thầy nói chúng ta không chịu khám phá và khai thông nó ra, cứ giam giữ trong sự u tối mà thôi. Thì đó thì bây giờ mình phải, ông trời ông cho mình có cái thể xác này thì mình phải khai thác nó ra, cái tâm mình phải mở ra. Thì bây giờ cho mình mượn thêm cái pháp nữa để mình lập lại trật tự, rồi mình mới có cách niệm Phật, có pháp luân thường chuyển để cho mình mở cái tâm mình ra, khai tâm mới ra. Khi mình thoát được, mình trở về bên trên á, mình mới thấy được cái cảnh đời đời bất diệt là nó có bên trong mình luôn, mà mình không có chịu khai thác nó ra thì mình đâu có thấy, mình không khai thông nó ra thì mình đâu có thấy. Thì ra mình phải ở trong cái chỗ tâm tối hoài, thì vậy trong cái sáng này nó giam mình lại thì mình thấy tâm tối, tại mình chưa có khai sáng nó được. Mà biết khi nào mới mới khai sáng được, cái đó là dày công mà không biết bao nhiêu kiếp trùng tu thì mình mới từ từ mình mới khai sáng nổi hơn. Thì nói này cũng nói trình độ cao nữa, thành ra trong cái những cái cuộn băng của thầy có những đoạn thầy nói rất là cao. Rồi bây giờ mình qua phần của tuần này ha. Tuần này thì trong cái bài thư ngỏ, cái bài thực hành này thì cũng mình cũng học đi học lại rất nhiều lần rồi. Tại vì nó chỉ có một cái thư ngỏ, nó chỉ có một số nhỏ bài thư ngỏ thôi. Thành ra mình học năm này sang năm nọ thì thế nào nó cũng trở lại à. Cũng như ôn bài vậy thôi chứ cũng không có gì mới. Rồi thực hành. Thực hành là cái gì? Bây giờ mình nghe vài cái đoạn băng thầy giảng về thực hành đó, rồi để mình hiểu coi thực hành là cái gì.
Thành ra thực chất đó là trong con thì cũng có cái sự thức mở với một phần tử thức chưa mở. Ví dụ những người mà thức chưa mở thì họ cần phải tu thêm nữa hay sao?
Phải hành thêm, bởi vì vô vi là phải thực hành, trụ rồi mới qua, hành trụ quá, hành trụ quá, hành trụ quá nó mới trở về cái thực. Phải hành,
thành ra cứ để
mà hành bằng cách cầu, hành bằng cách không phải là ngồi thiền mới là hành. Ngoài thiền là một chuyện, sự cố gắng để ổn định trật tự trong nội thất bên trong. Còn hành động hàng ngày phải làm hành.
Đó, thầy nói phải hành cho cái luồng điển của mình nó trụ á, rồi nó mới quá, quá là nó thay đổi, biến hóa lên, hành trụ quá. Thành ra mình trụ rồi mình mới đi được. Mà bây giờ hành á, thầy nói hành nó không phải là hành ba cái pháp này không. Thầy nói hành ba cái pháp này á, là nó giúp cho mình lập lại trật tự, nó ổn định một phần thôi. Còn cái chuyện hàng ngày của mình phải làm, phải lập hạnh, phải sửa tâm, sửa tánh, lập những cái hạnh tốt á. Cái đó cũng hành á, thành ra cái hành nó rất là lớn rộng. Hồi xưa mình không hiểu á, thì mình chỉ tưởng là hành mấy cái pháp này thôi. Nhưng mà thiệt ra không phải là chỉ có mấy cái pháp này không. Còn nhiều chuyện mình phải làm trong ngày lắm.
Có phải hành không các bạn? Các bạn đã và đang hành. Hay hành những gì đấy? Tôi ngồi ngói lưng tôi cục cửa đó là tôi hành không phải. Tôi hành trong cái thức tôi. Cái chủ trị tôi, sự thanh nhẹ của tôi ở đâu? Tôi phải lui về. Và muốn lui về thì các bạn phải học nhẫn. Vô cùng nhẫn, vô cùng nhẫn nhục. Cho nên các bạn phải theo cái chiều hướng hít thở của trong nội tâm các bạn. Để mà các bạn lắng nghe cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật nó khai mở từ đâu đến đâu. Chuyển chạy toàn thân các bạn. Có tam giới, thượng, trung, hạ, có đầy đủ. Hỏi chứ giới nào chúng ta đã tận tâm sắp đặt giải tiến cho nó, mà giới nào chúng ta đã bỏ phế. Nhiều bạn hỏi khác một hồi ba giới tôi cũng chưa có làm. Thì cái thời gian các bạn lưu trú học hành tại quả địa cầu này được bao lâu? Giờ hả? Có mấy chục năm rồi đã ra đi. Mà nếu các bạn không chịu học, rồi ai là người cứu bạn? Nếu các bạn không chịu học là các bạn đã tự giết mạng mà thôi, tự chôn sống tâm linh của các bạn mà thôi.
Nga thầy nói mình cái thời gian mà mình học tại thế này nó không có bao nhiêu, mà mình chịu không có hành trong cái thức của mình, sao mà mình chỉ ngồi một đống nó cục cửa đó, cái đó không phải là hành. Mình phải tìm hiểu để mình hướng về cái sự thanh nhẹ, mình nằm ở đâu. Mình phải lo trong cái thức của mình đó, trong cái phần hồn của mình đó, coi cái sự thanh nhẹ nó nằm ở đâu, mình phải hướng về cái đó, chứ không phải là chỉ ngồi không, ngồi một đống đó kêu là thiền, là hành, hay là nhiều hành trong cái thức của mình đó, tìm hiểu, tìm hướng về cái sự thanh nhẹ trong cái tâm hồn của mình.
Mình đào sâu cái chân lý, mình có cơ hội học người, gặp người tu, mình đào sâu chân lý để mình thực hành đúng đắn hơn. Đó rồi mình mới thấy cái quyền diệu của trời Phật có. Người ta nói chúng ta tôi sợ Thượng Đế, mình cứ ở xa quá mà sao sợ.
Đó, thầy nói mình hành đó, là mình phải đào sâu chân lý, là mình phải hiểu đạo nhiều hơn, mình phải hiểu chân lý sâu xa hơn, thì lúc đó mình mới hành đúng. Tại hành đó đâu phải mình vô mình hành là mình hành đúng điện đâu. Hành cái pháp là đã học đã khó rồi, mà hành trong cái tâm thức mình đó, nhiều khi mình làm những cái chuyện sai mà mình không biết á. Những hành động hàng ngày, những cái tư tưởng hàng ngày nó sai mà mình không hay. Nếu mà mình không học đạo thì mình không hiểu được cái đạo là cái gì, cái nguyên lý là cái gì, cái luật trời là cái gì, cái chuyện gì đúng, chuyện gì sai mình không hiểu, mình tiếp tục mình làm cứ làm bậy hoài á, thì lúc đó là mình hành sai rồi, mình không có hành đúng như là cái người tu.
Do hôm nay đến đây chúng ta cũng đồng thanh tương ứng để học hỏi cái chân lý sâu xa của những vị đã đi và đi từ bước chân của Ngài, đã tìm hiểu chân lý và thấy rõ cái luật nhân quả để cho chúng ta được học hỏi, đóng góp cho chúng ta bao nhiêu năm tháng ngày giờ khổ cực, và ngày hôm nay chúng ta lại được nghe và thấu triệt và cố gắng giữ lấy nó và nghiên cứu, nghe đi nghe lại cho nhiều lần. Cho nên ông trời nhiều khi ông cũng nói chúng ta là lỗ tai trâu, nghe rồi quên, không có thức tâm. Cho nên chúng ta nghe nhiều thì chúng ta mới thấy rõ cái tội chúng ta mới thức tâm. Cho nên phải cố gắng, đừng có nói tôi lớn tuổi rồi tôi không cần nghe cái đó, tôi biết nhiều quá. Không đâu, các bạn biết nhưng mà các bạn chưa làm. Cho nên các bạn nghe nhiều rồi các bạn làm, bạn cần bỏ cái tánh hư tật xấu đó là các bạn làm cho bạn. Mà còn ôm cái tánh hư tật xấu thì không bao giờ các bạn cứu bạn được một ly một phần nào hết, chỉ có bị kẹt trong thảm cảnh mà thôi.
Đó thì thầy nói mình phải nghe chân lý để mình tìm, mình thức tâm, mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình, mình sửa mình mới tiến. Vì trên nói mình nhiều khi là lỗ tai trâu, nghe mà quên đó, nghe đó quên đó, không có áp dụng được, không có hành được. Thành ra mình phải nghe mình để mình học chân lý để mình làm cho nó đúng, để mình hiểu luật nhân quả là cái gì. Mình làm cho nó đúng, mình thức tâm hơn, mình thấy cái sự sai trái của mình, cho nên mới là hành.
Nếu người ta xem vô sữa cho tôi được thì chư Phật đã xem được rồi. Sự giáo lý của chư Phật tràn đầy, $10 là tôi đọc mỏi mắt, nhưng mà tôi không hành. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây qua những lời phân giải của tôi cộng với thánh điển hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà các bạn về không tu và bỏ thì các bạn nghĩ sao?
mượn một món nợ triết lý, một món chân lý mà cho các bạn mượn để bạn đi, nhưng mà các bạn còn bỏ nó, thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn là ông trời, nếu các bạn là tam giáo tòa, thì xử các bạn bằng cách nào? Cho nên cái công của người truyền pháp phải đi trong thực hành và đem lại cho ta. Cho nên khi chúng ta nghe, ta nhận được, chúng ta phải cương quyết để đi con đường tốt, vì người muốn cứu ta và muốn đưa chúng ta trở về nguồn cội và không bỏ chúng ta bơ vơ tại trần nữa, không để cho chúng ta đắm chìm nữa, thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành. Còn nếu không biết ăn năn và thực hành, đó là chúng ta đã thấy được có tội rồi. Cái tội đó, các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn sẽ đi xuống địa phủ, các bạn phải xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó, tức mà khóc. Cho nên ở địa ngục khóc biết là bao nhiêu, khóc la vô cùng, vì tức biết mà không làm.
Thầy nói cái người truyền pháp đã bỏ công ra tu để đạt cái kết quả mà nói ra cho chúng ta nghe, nói những cái triết lý cho chúng ta nghe, mình chỉ chúng ta học mà không làm, không hành, không áp dụng những cái gì mà người truyền pháp dạy cho mình đó, mà mình không làm, mình không hành, thì lúc mà xuống dưới là chỉ có biết khóc thôi, tại biết mà không làm. Thầy nói dưới địa ngục những người nào biết niệm Phật mới đi ra được, còn những nào không niệm Phật đó là không có ra được.
Kính thưa thầy, giả dùm con chữ mở tâm, con không hiểu.
Mở tâm là bây giờ đã có đường lối cho các con học về mở tâm. Niệm Nam Mô Di Đà Phật quy nhất nó mới mở tâm. Trong gia đình ba người mà mỗi người một chuyện nó chống như nhau, cái cửa cũng mở không được. Con hiểu chưa? Mà con niệm Phật thượng trung hạ quy nhất là đi tới chỗ mở tâm. Phải niệm, thường niệm, vô biệt niệm, lúc đó là kêu lúc mở tâm. Ai nói gì con cũng thấy cái hậu quả của sự việc đó. Thấy tức khắc trước mắt mình, kêu bằng mở tâm. Con hiểu không? Còn nếu nó còn phân tán ba giới chưa quy nhất, chưa hợp tác với nhau, thì kêu một đấm tâm, không có mở tâm. Cho nên bây giờ đã có một cái đường lối để cho các con tu niệm Nam Mô A Di Đà, mà chính thầy đã hành và đã đạt, và đã truyền cảm cho ba giới, không phải là nhân gian, kể cả địa ngục thầy cũng đã thử rồi, để cho họ có cơ hội thoát ra. Thật ra bây giờ mới đem lại cho tất cả mọi người, lấy đó làm cua báu, lấy đó là một hành trang tiến hóa tới vô cùng, là cái cơ quy nhất trong tam giới, trong vô cực tiêu thiên địa này. Quy nhất rồi mới biết giá trị của trời Phật, thì lúc đó mới mở tâm. Bây giờ con trang đang trên đường quy nhất, nội tập lo trì niệm Phật.
Đó, thì mình phải hành để cho nó quy nhất thượng trung hạ trong cái thể xác của mình. Mình phải niệm Phật để quy nhất cái tiểu thiên địa này. Quy nhất rồi á, lên trên đỉnh đầu rồi, lúc đó mới mở tâm, lúc đó là huệ tâm nó mở. Mà mình phải lên tới đỉnh đầu, mình còn ở dưới thì nó chưa có mở. Thì khi mà mình mở tâm rồi đó, mình thấy được hậu quả của mọi sự việc, thấy rõ vậy, sáng suốt vậy. Thực hành, thì thực hành đó thì nó có nhiều chuyện lắm, mình đã học nhiều lần rồi. Hành pháp là chỉ có mới có một chuyện thôi, chưa có đủ. Còn trong ngày á, mình phải hành, mình hành cái gì trong ngày? Mình phải kiểm thảo mình, coi trong ngày mình có cái làm gì sai không, thì nó chắc chắn là có sai, tại mình là người phàm mà. Mình có làm cái gì sai không, mình phải kiểm soát rồi để mình ăn năn sám hối và mình tự sửa. Có sửa thì mới có tiếng, mình tu để tiếng mà. Thành ra mình phải sửa nó mới tiếng, mà muốn sửa phải kiểm thảo coi coi trong ngày mình có làm gì vậy không, có làm gì sai không, mình sửa. Cái đó là sửa tâm sửa tánh, là lập hạnh. Rồi mình phải nghe băng, đào sâu chân lý thì biết đường đi, để coi cái cách nào hành cho nó đúng, phải đem áp dụng. Mình cố gắng nghe đào sâu để hiểu, chứ không phải để thầy nói mình là lỗ tai trâu. Mình hiểu rồi á thì mình mới áp dụng, mình thực hành. Rồi mình cũng phải làm cho thể dục, cho cái cơ tạng này máu huyết nó lưu thông đều. Ở trong tối mình ngồi thiền á thì điện nó chuyển chạy dễ dàng hơn. Rồi trong cái tâm thức của mình á, phải ráng thực hiện 10 điều tâm, thực hành tâm đạo. Tâm mình phải cố gắng sửa đúng theo cái chiều hướng của 10 điều tâm đạo. Thành ra nó có nhiều chuyện để cho mình làm trong ngày, trong cuộc sống của mình mới kêu là thực hành, chứ không phải đơn giản như mình tưởng lúc xưa mình chưa hiểu. Thực hành chất phát duyên trời độ, thực hành đó là mình phải thực hành chất phát cái sự thật thà. Chất phát đó, nó rất là quan trọng, tại vì mình phải trở về cái bản chất thật thà chất phát của phần hồn thì lúc đó nó mới thanh nhẹ được. Thực hành mà mình trở về được cái chữ chất phát á, thì mình hưởng được cái duyên của trời độ cho mình. Mình nhẹ, mình lên trên, mình mới hưởng được cái duyên trời độ. Cảm thức trần gian một cái cổng. Thì khi mà mình sáng suốt rồi, mình thấy ở trần gian này, rốt cuộc là chỉ có một cái cổng. Cái cổng là cái gì nó cũng giam mình hết. Cái gì nó cũng trói buộc mình hết. Duyên nghiệp gì, đụng tới cái gì, tình tiền, duyên nghiệp cái gì cũng trói buộc mình hết. Nghiệp lực cuốn lôi duyên tạo động, đó, cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình, có những cái duyên nó tới nó tạo cho mình động thêm thôi. Tình tiền duyên nghiệp tâm con theo phàm là chỗ đó. Thành tâm tu sửa tự phân tầm, mình phải thành tâm tu sửa thì mới được. Tu là phải có chữ sửa, tự phân tầm, tự ra mình phân ra cái đường nào để mình đi theo, phân ra cái gì đúng thì mình đi theo, cái gì sai thì mình đổi chiều. Câu thứ nhất, hỏi sự thương yêu trìu mến do đâu hình thành? Đáp, sự thương yêu trìu mến do tâm thức cùng tu cùng tiến hình thành. Sự thương yêu trìu mến do tâm thức cùng tu cùng tiến hình thành, nghĩa là mình thương yêu trìu mến những người đi cùng đường với mình đó. Trìu mến nhau là do cái tâm thức mình đi tu cùng cùng đường mà cùng tiến. Kệ tình thương đạo đức chung hành tiến, thực hiện pháp môn tự giải phiền, duyên đạo tình đời phân tự giải, càng tu càng tiến cảm thông truyền. Tình thương đạo đức là cái đạo của trời, mình chung hành trên con đường đó thì mình tiến. Thực hiện pháp môn tự giải phiền, mình mượn cái pháp khứ trực lưu thanh này mình thực hành để giải cái phiền, là những cái phần điển trược. Duyên đạo tình đời phân tự giải, mình có đủ sáng suốt rồi mình mới phân ra cái duyên đạo là thế nào, nó giúp mình gặp những cơ duyên mà để mình tiến về con đường đạo như thế nào. Tình đời thì nó có gì, có những sự đan bạc mình phân ra để mình hiểu, mình tự giải. Càng tu càng tiến cảm thông truyền, càng tu mình càng tiến lên, mình cảm thông rồi mình mới truyền lại được. Câu số 2. Hỏi người tu thiền mà còn khuyến rũ và chia rẽ thì kết quả sẽ ra sao? Đáp: thưa, người thật tâm tu dứt bỏ sự chia rẽ và hợp nhất cùng trời Phật thì trí tuệ sẽ được phát triển trong sự tự nhiên và hồn nhiên. Kệ: thuận thiên giải tỏa trí tâm phiền, hợp nhất quy tự vượt xuyên, thanh tịnh chính mình tâm dứt khoát, hành tâm tu luyện tự mình yên. Nói cái người thật tâm tu thì dứt bỏ sự chia rẽ và hợp nhất cùng trời Phật thì trí tuệ sẽ được phát triển không trong tự nhiên và hồn nhiên. Người tu là mình đâu có muốn chia rẽ, mình muốn hợp nhất với trời Phật. Thì khi đó trí tuệ nó sẽ được phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Kệ: thuận thiên giải tỏa trí tâm phiền. Thuận thiên là mình hướng về trời đó, mình tiến lên đó, đó là thuận thiên. Giải tỏa hết những cái sự phiền não trong cái trí tâm của mình, phần hồn của mình đó. Hợp nhất quy tự vượt xuyên, quy nhất trong cái tiểu thiên địa này, họ tự trung hạ ba giới hợp nhất quy trở về, vượt xuyên những cái tầng giới ở bên trên và những cái thử thách ở bên trên. Thanh tịnh chính mình tâm dứt khoát, nó mình muốn là chính mình trở về cái sự thanh tịnh, tâm mình dứt khoát mình mới trở về cái sự thanh tịnh được. Thành tâm tu luyện tự mình yên, thành tâm tu luyện rồi mình trở về với chính mình đó, xây dựng được cái quân bình thanh tịnh bên trong, lúc đó mình mới yên được. Câu số 3. Hỏi sự mong đạt sự thanh tịnh của trời Phật thì phải làm sao? Thưa, muốn đạt sự thanh cao của trời Phật thì phải dứt khoát buông bỏ sự tranh chấp trong nội tâm, nhiên hậu mới có cơ hội học hòa, học nhẫn và tiến hóa dễ hơn. Kệ: gốc tận trời cao không tạo động, xa xăm trợ giúp chiếu tâm lòng. Cơ hình ngũ tạng chung hành tiến, điển giới phân minh tỏa một vòng. Đó. Thì mình muốn tiến tới sự thanh cao của trời Phật đó, thì mình phải dứt khoát buông bỏ những cái sự nặng trược, những cái chuyện đời tạm bợ, nặng trược mình phải bỏ hết. Tranh chấp trong nội tâm, nhiên hậu mới có cơ hội học nhẫn, học hòa mà dễ tiến hơn. Mình học nhẫn ở dưới thế gian rồi mình phải học hòa với luồng điển của các càn khôn vũ trụ thì mới dễ tiến. Gốc tận trời cao không tạo động, như là tuốt ở trên trời cao chỗ ông trời đó là không có động. Xa xăm trợ giúp chiếu tâm lòng, rất là xa nhưng mà vẫn trợ giúp chúng ta, chiếu vô cái lòng, cái tâm và cái lòng của chúng ta. Cơ hình ngũ tạng chung hành tiến, cơ hình và ngũ tạng của mình ở trong cái tiểu thiên địa này nó chung hành tiến. Điển giới phân minh tỏa một vòng, điển giới mà nó phân minh ra rồi nó hiểu rõ cái điển giới là nó tỏa một vòng hào quang xung quanh đầu. Câu số 4. Hỏi người tu thật cần lấy quán làm ân không? Đáp: thưa, người tu thật rất cần lấy quán làm ân thì mới có thể tiến về tâm linh, còn nếu còn tự ái thì sẽ tự hại tâm lẫn thân. Kệ: siêng năng tu luyện chuyện chuyên cần, thức giác tâm tu tự xét phân, tự ái cu mang không thức giác, xét phân đời đạo chẳng có phần. Đó, người tu thật đó, thì lấy quán làm ân, thì trong đời cuộc sống của mình hàng ngày mình cũng gặp những cái chuyện mà trắc trở, những cái chuyện không hay, nhưng mà mình phải biết lấy quán làm ân, mình phải thấy rõ cái người làm cho mình khó khăn đó là ân sư của mình, thì thay vì quán hận họ, mình cảm ơn họ, mình phóng những tư tưởng thiện lành cho họ, là mình lấy quán làm ân, không còn tự ái nữa. Mình tự ái thì mình sẽ giận hờn ganh ghét và mình tìm cách trả đũa, mình dẹp bỏ tự ái, mình nhịn nhục để mình tiến thân. Siêng năng tu luyện chuyện chuyên cần, siêng năng tu luyện là cái chuyện đó là rất cần thiết. Thức giác tâm tu tự xét phân, mình thức giác mình hiểu được cái tâm mình lo tu và tự xét, tự phân ra. Tự ái cu mang không thức giác, cái tự ái là không bao giờ mà nó giúp mình được hết, mình khó mà thức giác lắm. Xét phân đời đạo chẳng có phần, xét phân ra đời và đạo, mình không có dính vô trong mấy cái chuyện mà nặng trược ở dưới thế gian nữa. Cái phần nào nhẹ mình theo, phần nào trược thì mình bỏ lại. Câu số 5, hỏi muốn dứt khoát thì phải làm sao? Chưa, muốn dứt khoát thì phải bỏ tức khắc, không nên nhắc đến nó nữa là xong. Kể thực hành chẳng có lòng vòng, dứt khoát thân tâm chẳng có mong. Lai vãng không còn tâm chẳng động, bình tâm tu luyện chẳng còn mong. Dứt khoát đó là mình phải bỏ, không có nhắc tới nó nữa. Thành ra mình lúc đó mình mới quên thật. Cũng như ai mà chọc mình giận, mình dứt khoát, mình bỏ, mình không nghĩ tới nữa, thì còn coi như là nó không có nữa. Thực hành chẳng có lòng vòng, không có chạy vòng vòng bao nhiêu đó chuyện mà không giải quyết được cái gì, trở đi trở lại. Dứt khoát tâm thân chẳng có mong. Dứt khoát rồi trong tâm thì mình không có mong muốn gì nữa hết. Thả lỏng cho nó trở về tự nhiên mà hồn nhiên. Lai vãng không còn tâm chẳng động. Lai vãng không còn tâm chẳng động thì mình không có lai vãng thì gặp nhiều đi đây đi đó thì cái tâm mình nó bớt động hơn, không có di chuyển nữa, không có đi đây đi đó, không có lai vãng. Bình tâm tu luyện chẳng còn mong. Giữ cái sự bình tâm mà tu luyện thì không có ước mong gì hết, chỉ trở về cái sự thanh nhẹ thôi. Tôi sao hỏi triết lý do đâu hình thành? Đáp, thưa, triết lý do sự khổ hình thành. Mọi sự trở ngại và thiếu thốn đều có giá trị. Kệ trong không mà có là may. Biết Phật biết trời tánh đổi thay. Học hỏi không ngừng, hành chuyển tiến, cùng chung xây dựng rõ đời nay. Cái triết lý là do mình hành trong cái khổ và thiếu thốn thì nó mới đạt thành. Mọi sự trở ngại và thiếu thốn đều có giá trị để giúp cho mình có được cái triết lý. Là do cái khổ, mà cái khổ là do những trở ngại thiếu thốn. Thành ra những cái đó đều có giá trị để giúp cho mình hiểu được chân lý, triết lý. Trong không mà có là may. Nếu mình hiểu được ở trong không là có là lúc đó mình may mắn lắm. Biết Phật biết trời tánh đổi thay, học hỏi không ngừng, hành chuyển tiến. Biết Phật biết trời thì cái tánh mình hướng về đó thì cái tánh mình mới thay đổi, mình hướng về cái cõi vĩnh cửu thanh nhẹ. Học hỏi không ngừng, hành chuyển tiến, học hỏi hướng về cái cõi đó thì mình sáng suốt, thì mình mới học không ngừng, mình hành thì mình mới chuyển tiến lên trên, cùng chung xây dựng rõ đời nay. Câu số 7, hỏi sự minh chánh do đâu tạo thành? Thưa, sự minh chánh do chân tâm hình thành. Kể thực hành tiến hóa rất nhanh chóng, giải tỏa phiền ưu tiến một lòng. Khao khát tình trời quy một mối, thành tâm tu luyện giải tâm lòng. Là sự minh chánh là ngay thẳng, sáng suốt do cái chân tâm hình thành. Thực hành tiến hóa rất nhanh chóng. Khi mà mình trở về cái sự minh chánh á, mình không có lộn xộn nữa thì mình tu rất là nhanh chóng. Giải tỏa phiền ưu tiến một lòng, giải tỏa hết những cái sự phiền ưu bên trong trần trược. Khao khát tình trời quy một mối, lúc đó mình cũng mong muốn được trở về với trình trời, quy về nguồn cội. Thành tâm tu luyện giải tâm lòng, tâm tu luyện mình giải được cái lòng, cái tâm mình. Rồi, bài thơ tuần này là thức tâm. Tuần này cũng có bài hát thức tâm mới ra cách đây một hai ngày gì đó. Thì đó là bài thức tâm. Giải nghiệp quy tâm tự tiến thầm, tình đời đang bạc chuyển trầm ngâm. Giải nghiệp tu, giải nghiệp trở về với phần hồn của mình tiến thầm ở bên trong. Tình đời đang bạc chuyển trầm ngâm, tình đời lúc nào nó cũng phải đang bạc cái chuyển, nó làm cho mình trầm ngâm. Nay tu thức giác không còn nữa, bây giờ mình lo mình tu mình thức giác thì không còn mà trầm ngâm nữa. Bình tâm học hỏi lý diệu thâm, lý của trời lúc nào cũng diệu thâm. Diệu thâm đời đạo giải lầm, diệu thâm cái lý diệu thâm nó trong đời và trong đạo mình giải lầm, phá mê tiến hóa tự tầm đường đi, mình phải lo phá mê phá chấp để mình tiến hóa tự tìm con đường đi. Cùng chung học hỏi kỳ ni, sửa mình dũng mãnh dự thi cảnh đời. Cùng chung mình học hỏi và mình dự thi cái kỳ này, sửa mình dũng mãnh dự thi cảnh đời. Thì trong những cái cảnh đời là bãi trường thi, thì trong đó mình phải thi liên miên và mình phải phải dũng mãnh, mình mới dự thi được hết những cái bài thử thách trong cuộc đời này. Càng khôn vũ trụ của trời dạy cho hiểu đạo mở lời thực chân. Càng khôn vũ trụ là do ông trời làm ra, dạy cho mình hiểu đạo, mở lời thực chân. Lúc đó mới mở lời nói cái gì thật và cái gì đúng. Chẳng còn nuôi dưỡng giận hờn, quy chánh pháp giải cơn mê lầm. Không còn nuôi dưỡng cái sự giận hờn eo hẹp ô trược, mà mình trở về với chánh pháp, giải cái cơn mê lầm của mình. Mình đang ở thế gian mình dễ bị mê lầm lắm. Tình trời tự tiến tự tầm, tình trời là chân tình đó, mình phải tự tiến lên, mình tự tìm đó. Quy không chánh giác tự tầm đường tu, quy không mình trở về với gốc gác không không của mình đó. Lúc đó mới có được cái sự chánh giác này, hiểu biết rất là đúng, tự tầm đường tu, tìm con đường mà trở về. Chẳng còn mê loạn tạo mù, dục tình tạm bỡ, tu thì đạt thông. Không còn mê loạn ở dưới thế gian nó làm cho mình mù, tại vì mình động. Dục tình tạm bỡ, tu thì đạt thông. Hướng về dục là nó chỉ tạm bỡ thôi, hướng về tu thì mình mới đạt tới cái sự thông suốt, quán thông. Thương yêu thực chất lắng trong, trời ban tình đẹp giải vòng ước mơ. Thương yêu trong cái thực chất để cho mọi sự lắng trong này trở về thanh tịnh đó. Dục tình tạm bỡ, tu thì đã không. Dục tình là nó chỉ tạm bỡ thôi, trong giây phút đó là không còn nữa. Tu thì mới đạt tới cái sự thông suốt. Thương yêu thực chất lắng trong, trời ban tình đẹp giải vòng ước mơ. Mình đi trong cái tình thương của Thượng Đế thực chất, thương yêu thực chất, để cho nó lắng trong mọi sự việc, nó mới lặng, nó mới tịnh. Trời ban tình đẹp giải vòng ước mơ, khi mà trời ban cái chân tình của Ngài á, thì lúc đó mình sáng suốt, mình mới giải được cái vòng ước mơ, không có mơ tưởng cái chuyện tạm nữa. Thực hành cảm thức phụng thờ, trời cao bể rộng thiên cơ hữu tình. Thực hành đó, mình lên cao rồi đó, mình mới cảm thức được trời Phật, thì lúc đó mình mới phụng thờ. Trời cao bể rộng thiên cơ hữu tình. Trời cao lúc nào thì biển ở dưới thì rộng, trời thì cao, lúc nào cũng hữu tình, lúc nào cũng dìu tiếng mình, có tình. Khai thông trí tuệ chính mình, chiều sâu đạo pháp lại tinh hơn người. Khai thông cái trí tuệ của mình là giữa trán đó. Chiều sâu đạo pháp lại tinh hơn người. Lúc đó mình hiểu được cái chiều sâu của đạo pháp, tinh hơn những người mà không tu. Chung vui huynh đệ nực cười, đời là thảm cảnh người người học tu. Khi mình trở về bên trên thì mình chung vui với huynh đệ, mình chỉ mắc cười. Thấy rõ cái đời là tạm cảnh, người người xuống đây là chỉ lo tu để trở về thôi, chứ không phải để hưởng thụ. Rồi đến thầy nói gì hay làm cái cuốn băng này năm 1995 tại Atlantic City, là cái thành phố gần bờ biển thầy ngay chỗ thầy ở đó, Atlantic City, 1995, 26 tháng 6, 1995. Rồi đến đây chấm dứt buổi học.
Anh Bảo ơi, anh Bảo, Anh Bảo nói thêm về cái mấy cái từ quy nguyên diền mối cho nó rõ, nghe người Thanh nghe rõ mà còn hiểu còn lót toán lắm. Tại vì cây quá quá xanh xanh. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là hy sinh thói hư tật xấu. Anh Bảo già nói thêm cho nó rõ, anh Bảo chưa rõ lắm.
Quá quá xanh xanh hả?
Dạ.
Quá quá xanh xanh
quy nguyên mối, hy sinh thói hư tật xấu.
Quy diền mối là mình trở về với lại cái nguồn cội của mình, cái gốc gác từ đó mà mình ra, từ cái diền mối đó mà mình ra, mình chiết ra đây này, mình đi học hỏi nè, mình đi học hỏi trong cái cõi có không gian có thời gian, có trong cái cõi càn khôn vũ trụ này nó có không gian có thời gian và nó có cái sự quá quá xanh xanh. Là sao quá quá? Là con người ta nó tiến quá hoài mà nó sanh rồi tử, tử rồi sanh, thành nó liên tục như vậy á. Cái sự sanh tử sanh tử sanh tử nó liên hồi, con người ta nó phải đầu thai từ kiếp này tới kiếp khác, từ dạng này tới dạng khác để nó tiến hóa, nó biến hóa. Thành ra cái sự quá quá sanh sanh là vậy, nó muốn nói là một cái sự tiến hóa mà qua nhiều kiếp á, nó liên tục á, thành ra kêu bằng quá quá sanh sanh. Hiểu chưa?
Dạ. À, cái hy sinh thói hư tật xấu chưa hiểu sâu cái nghĩa, thành ra nói nó dễ.
Tại sao thầy lại nói là hy sinh tánh hư tật xấu? Tại vì mình đã quen với sống với cái tánh hư tật xấu của mình rồi, mình không có chịu bỏ nó, mình ôm nó, mình không có chịu hy sinh mình bỏ nó. Ví dụ bây giờ mình nói cái đơn giản nhất đi, mình ở thế gian con người sanh ra ai cũng có cái tánh tham ăn. Mình thích những cái món ăn mà những cái món đó là những cái món không có tốt, những cái món ô trược. Mà bây giờ mình muốn bỏ cái đó, bỏ cái tập quán đó đi, cái đó nó thành một cái thói quen của mình rồi. Bây giờ thầy muốn mình bỏ cái đó, mình phải hy sinh chứ. Mình phải chịu bỏ, bỏ dứt nó đi, chịu, chịu hy sinh. Đối với cái người phàm đó, thì phải hy sinh. Hy sinh cái đó đi, tại mình thèm nó quá, mình thích nó quá, mà bây giờ mình phải bỏ nó. Khi mà mình bỏ nó là mình phải hy sinh một cái gì chứ. Thì khi mình hy sinh cái đó đó, mình sẽ được cái khác tốt hơn. Thì mình hy sinh những cái tạm bợ để mình được có cái vĩnh cửu hơn. Thành ra trong Linh Bảo Kinh nó mới nói là hy sinh cái tạm nhưng mà mình được cái thanh nhẹ về sau đó. Mình hy sinh cái chuyện tạm ở thế gian không? Nhưng mà mình sẽ được cái vĩnh cửu thanh nhẹ ở đằng sau. Thành ra mình phải chịu hy sinh bây giờ, mình phải bỏ nó đi. Chứ mình mê nó quá, mình đâu có chịu bỏ nó. Còn người ta mê ăn, mê ngủ, mê dục, mê đủ thứ, tiền tài cái gì cũng mê hết. Mà bây giờ nó tham cái đó quá đi, mà giờ biểu dứt bỏ cái đó đâu có chịu. Mình phải, thành ra thầy mới nói là hy sinh nó đi, để được cái đổi một cái cao hơn nữa. Thành ra mình phải hy sinh thứ thật xấu. Rồi gì nữa?
Hết rồi, ba có ba cái từ anh Bảo. Cảm ơn Bảo nha.
Rồi, gì có gì thì hỏi tiếp nữa.
Dạ.
Thì ra mình muốn tu mình phải hy sinh tánh hư tật xấu, nhiều khi nó khó lắm, mình muốn bỏ nó mà nó đâu có chịu, ở trong này nó không chịu. Tuổi nó chưa có hiểu, nó chưa có hy sinh. Thành ra phải bắt nó niệm Phật nhiều nó mới chịu hy sinh, nó đổi cái này đi. À. Thành ra
dạ.
Để cái khổ tạm mà mình vui vui thật về sau. Mình đương nhiên mình đương tu là mình phải khép mình, là mình phải khổ hơn người đời chứ, mình phải hy sinh nhiều hơn chứ, mình phải buông bỏ nhiều hơn chứ. Người ta lên ta ta tưởng cái đó là hưởng thụ nhưng mà thiệt ra không có hưởng thụ gì, chỉ sanh bệnh và tạo nghiệp thôi. Nhưng mà không hiểu cho cái phần mà chậm tiến á, thì nó cho cái đó là hưởng thụ, nó cho cái đó là sung sướng. Nhưng mà cái đó là cái phần ngu muội bên trong của mình đó. Thành ra mình dạy nó niệm Phật để nó tiến lên, thì nó thấy làm cái chuyện đó là đúng, thì nó hy sinh, nó bỏ cái đó đi. Nó không có thấy, mình nó lên nó bỏ được rồi, nó thấy không có gì mà phải hy sinh. Hy sinh là nói những người mà chưa hiểu đó, thì phải dùng cái chuyện hy sinh. Khi mà hiểu rồi mình chấp nhận, mình làm cái chuyện tốt hơn chứ đâu cần phải hy sinh. Nhưng mà lục căn trần nó chậm tiến thì phải dùng cái chữ hy sinh. Rồi hết rồi ha.
Rồi cảm ơn Bảo nha.
Rồi hẹn gặp lại tuần sau.
Dạ kính chào anh Bảo.
Cảm ơn anh. Anh ơi, con Bảo, chào anh.
Con Bảo.
Em chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Chào tất cả.
Cảm ơn Bảo. Chào tất cả các bạn.
Tắt nha.